đến cái thứ ba xả mê ngủ, cái này thấy như dễ rồi đó. Mê ngủ bỏ dễ là khó. Tại sao mê ngủ mà lại phải bỏ? Bởi vì quý vị thấy chúng ta có cái bệnh thích ăn ngon, thích ngủ kỹ, phải không? Ngủ mà thiếu một chút cái là hơi bực bội rồi. Mà nếu ban ngày thì làm, tối ngủ kỹ nữa thì giờ đâu mà tu, phải không? Muốn tu mà ăn ngon ngủ kỹ tu được không? Thì không có thời giờ mà tu. Cho nên phải xả bớt, xả bớt chứ không phải nó bỏ hết. Ngủ mà ngủ ít một chút, thay vì ngủ 8 tiếng chúng ta ngủ 7 tiếng và 6 tiếng được rồi. Thì như vậy để cho có lợi ích. Đây tôi đọc ở trong này: ngủ hay phá hoại cái vui chân thật nơi tâm đời này và đời sau, cùng cái vui của cõi trời và niết bàn. Nó rất ác, không có chút thiện. Tại sao? Vì những phần cái, tức là những thứ che đậy khác dễ biết nên trừ được. Còn khi ngủ như chết, không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Thì thường thì chúng ta thấy cái ngủ như là cái chuyện dễ, nó hiền quá mà, nằm ngáy pho pho thôi có hại ai đâu, phải không? Nhưng mà thực tình nó có một cái hại, hại không phải là nhỏ. Là hại gì? Là bởi vì nếu chúng ta muốn một đêm được một giờ tu, mà giờ ngủ cho đủ không chịu thức thì giờ tu có không? Như vậy thì cái giờ tu không có thì làm sao mình có phước đức, làm sao tâm mình được thanh tịnh? Cho nên mình phải thắng nó, hạn chế nó. Mà muốn thắng cái ngủ thật là khó. Đương ngủ ngáy pho pho mà trỗi dậy là khó quá. Nhưng ngày xưa khó chứ giờ dễ rồi, có đồng hồ reo phải không? Nó la chát tai cái phải dậy. Nhưng mà có người đồng hồ, để đồng hồ reo, mà nó reo thì reo, mà ngủ khi ngủ thì cứ nghĩ rằng không ai rầy rà mình, thôi kể nó reo reo xuyên rồi dậy lười thôi. Nên rồi ở tại gia cái đó cũng là phải một cái tập khó đó, khó thắng nó được thì cũng làm cái tiến bộ. Tại sao mà nó thắng nó được tiến bộ? Vì khi ngủ như chết, không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Đó, lúc ngủ là sai, không biết gì hết, bởi không biết cho nên trừ nó hết sức là khó. Bây giờ phải tập ráng làm sao mình định bao nhiêu giờ ngủ đủ rồi, còn bao nhiêu giờ thức để làm Phật sự hay là để tu, thì tới giờ phải thực hành, chứ không nghi ngờ hay là không có chờ đợi gì nữa. Đây, Bồ Tát quở các đệ tử mê ngủ. Đây bài kệ Bồ Tát quở: ông dậy chớ ôm thay thúi nằm, những thứ nhớp nhúa tạm gọi người. Như bệnh nặng tên cấm vào thân, dậy đầy đau khổ đâu yên ngủ. Bồ Tát răng mấy người đệ tử, nói tại sao mà ông ôm thay thúi mà nằm đó vậy? Vậy những thứ nhớp nhúa tạm gọi người, trong thân mình là toàn đồ nhơ bẩn không, họp lại tạm nói là thân mình, thân tôi, phải không? Chứ có gì tốt? Như bệnh nặng tên cấm vào thân, như người bệnh nặng, người bị mũi tên cấm vào thân, dãy đầy đau khổ đâu yên ngủ. Thì cuộc đời nó tràn trề cái thứ khổ đau, đâu có được rảnh mà ngồi đó mà ngủ hay nằm đó mà ngủ. Thì vậy phải thức dậy làm cái gì tu hành, hoặc là làm cái gì lợi ích cho chúng sanh. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. giặc kiết chưa diệt, hại chưa trừ, như cùng rắn độc chung nhà ở, như vào trận giữa hai đao bén, khi ấy làm sao yên ngủ được ha. Bởi vì chúng ta xét kỹ lại, coi cái thân này nó có sự bảo đảm tới bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm mới chết không? Có vị nào nói tôi phải đúng 90 tuổi mới chết? Có ai nói vậy không? À, như vậy thì cái giặc chết nó rình rập sẵn bất cứ lúc nào. Già chết có, rồi trung trung chết có, trẻ chết cũng có, lứa nào cũng có người chết được hết. Thì như vậy chúng ta đừng ngỡ rằng cái chuyện chết là chuyện của người khác, mà nó sẽ ở bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta phải khéo, phải nhớ cái chết nó ở một bên, ráng thức dậy để lo tu, làm việc thiện, chứ đừng cắm đầu ngủ, giết mất thì giờ quý báu. Cho nên nói rằng như bệnh nặng tên cấm vào thân, người bệnh nặng hoặc người bị tên cấm vào thân phải gấp mà nhỏ, gấp mà trị bệnh. Dãy đầy đau khổ đâu yên ngủ, thì cái đau khổ nó tràn trề, đâu có thế nào yên mà ngủ được. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. Như cái người mà dẫn đi tới pháp trường thì như vậy, cái tai hại nó kề kế bên rồi, chúng ta đâu có thể mà yên ngủ được. Đó là lấy cái lý vô thường quán xét để rồi chúng ta cố gắng trỗi dậy tu hành, chứ không có để cho con ma ngủ nó làm cho mình mê muội hết thì giờ quý báu. Giặc kiếp chưa diệt, hại chưa trừ. Đó, cái giặc kiếp là giặc kiếp sử đó, mình chưa diệt được những cái thứ hại, mình chưa có trừ được. Như cùng rắn độc chung nhà ở. Đó, như vậy thì giống như mình đang ở chung trong cái ngôi nhà có ba con rắn độc đó, nó ở chung với mình thì mình đâu có yên mà nằm đó ngủ. Như vào trận giữa hai đao bén, như mình đi vào trận mà giặc giả gươm giáo nó sẵn một bên thì đâu có yên mà ngủ. Khi ấy làm sao yên ngủ được, tức là lúc đó làm sao mình yên tâm mà ngủ cho được, ngủ cho ngon. Như vậy thì tất cả muốn cho chúng ta làm chủ được cái ngủ thì chúng ta phải nhớ rằng bằng các pháp vô thường, cuộc sống tạm không có lâu dài, ráng thức tỉnh để tu hành, đừng có mê ngủ. Ngủ là đen tối không thể thấy, ngày ngày cướp mất ánh sáng ta, do ngủ khiến tâm không thấy được, hại to như thế đâu yên ngủ. Chứ vậy thì cái ngủ là cái nó đã làm cho mình mất hết những ánh sáng. Bởi vì khi ngủ là mê, mê thì làm sao có sáng. Do ngủ cho nên tâm mình không thấy được những sự vật bên ngoài, không thấy được những cái lý lẽ hay cao siêu. Nó là một cái hại to như thế thì mình đâu có nên vì ngủ mà không có chịu thắng nó, không có chịu trỗi dậy. Đó là nhắc nhở về cái ngủ. Còn lắm việc như thế để quở trách mê ngủ, lấy vô thường cảnh giác sự ngủ nghỉ khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng thì phải dùng thiền trượng đuổi nó. À, bởi vì sao? Quý vị thấy những người tập tọa thiền, có một vị sư giác cái thiền trượng đi quanh quanh đó để làm gì? À, để khi nào mà gục cái đánh cho một cái giật mình trỗi dậy, người ta nói cái ông thầy đã tàn nhẫn. Thấy không? Người ta mệt mỏi ta nằm gục một chút cái đập người ta. Nhưng mà phải tàn nhẫn không? Mà đó là ông thầy từ bi, đánh từ bi chứ không phải đánh tàn nhẫn. Tại vì sợ ngủ rồi quên hết, không còn sáng suốt. Mà không còn sáng suốt tức là nhà Phật nói vào trong hang quỷ. Như vậy là thâm tối mờ mịt không biết, cho nên đánh một cái cho tỉnh, cho sáng lên. Nhớ lúc đó liền sáng, tỉnh sáng thì đó là làm cho người thức tỉnh. Mà thức tỉnh đó là cái tốt, cái quý, giúp cho người ta được tỉnh, đâu phải là cái chuyện xấu, phải không? Cho nên nói đó là cái đánh từ bi. Nhưng mà người nào chưa quen thì ngán quá, thấy giác thiền trưởng đi chung quanh đời ngại, là nhờ ngán đó. Cho nên ráng tỉnh, tỉnh cái khỏi. Cho nên đúng ra cái lối đánh bằng thiền trưởng đó, thì cái người ngồi ngủ gục thì cái ông thầy ông để cái trưởng, thiền trưởng nhiệt nhiệt trên cái vai, nhiệt nhiệt cho tỉnh lại. Tỉnh lại thì ông đó không biết mình đang ngủ và bị nhiệt đây. Rồi ông đó phải làm sao? Rồi cái người đó liền chắp tay sáng cái, rồi đè cái này xuống để cho đánh trúng cái này. Xá là cũng như yêu cầu đó, đánh giùm con để cho con tỉnh. Đánh một cái rồi tỉnh cái rồi chắp tay xá cảm ơn. Chứ không có giận, mà người không biết rồi tưởng đâu mỗi lần đánh như vậy thì bực quá, người ta mới mơ mơ chút rồi đánh là đó. Thì đó là cái phương tiện để cảnh tỉnh những người ngủ mê. Bởi vì thiệt ra cái tu một giờ là vàng là ngọc chứ không phải thường, mà nếu mình để mất hết những thì giờ đó thì rất là uổng, đáng tiếc. Cho nên phải quý, mà quý thì phải có cái người nhắc mình luôn, đừng để cho nó có những cái mê ngủ mà làm mất cái thì giờ quý báu. Đó là điều thứ ba rồi. Giờ cái thứ tư, xả diêu động và hối hận. Diêu động có ba thứ. Một, thân diêu động, thân ưa chạy rong, đùa giỡn lăng xăng, ít khi ngồi yên. Hai là miệng diêu động, ưa ca hát, tranh cãi, phải quấy, nói những việc vô ích, nói những việc thế gian. Ba là tâm diêu động, tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương, kỹ nghệ thế gian, các điều xét nghĩ xấu ác. Diêu động hay phá tâm của người xuất gia, người cố nhiếp tâm vẫn không được định, huống chi kẻ tâm tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi sai mà không câu móc, con lạc đà không dây mũi, không thể kềm giữ được. Đó. Ở đây bảo chúng ta phải bớt cái diêu động. Diêu động tức là thân diêu động, rồi miệng diêu động, rồi tâm diêu động. Thân diêu động là sao? Là ưa chạy rong, đùa giỡn lăng xăng, không có chịu ngồi yên. Đó là cái thân. Còn miệng diêu động là sao? Là ưa ca hát, tranh cãi, phải quấy, nói như việc vô ích, nói như việc thế gian. Thì cái thân này có nhiều người làm chủ được phần nào, nhưng mà cái miệng á thì chắc hơi khó một chút, phải không? Hay nói người ta cứ nghĩ ngồi làm thinh là buồn, cho nên rồi chuyện năm trên năm dưới cũng lôi ra nói tùm lum hết. Đó gọi là cái miệng diêu động đó. Rồi kế đó là tâm diêu động, tức là tâm tình phóng túng. Bởi vì quý vị thấy cái thân và cái miệng mà mình không có kềm giữ được thì tự nhiên cái tâm nó phải chạy. Cho nên hai cái trên mình phải do kềm thúc nó trước, kềm thúc được nó rồi thì cái tâm mới kềm được. Chứ nếu mà mình chỉ kềm cái tâm mà buông ra thì ca hát rồi cãi lẫy đủ thứ hết thì không bao giờ kềm cái tâm được. Cho nên ba thứ thân, miệng, tâm, hai cái ngoài nó dễ, mình phải điều phục trước thì đến cái tâm mình điều phục mới được. Vì vậy mà đây nói rằng cái tâm mà hay phóng túng, rồi nghĩ lăng xăng, nghĩ văn chương, ký nghệ, những chuyện ác, chuyện xấu thế gian, đó là cái tâm dao động. Mà người nào mà thân tâm miệng dao động thì phá hết cái tâm của người xuất gia. Mà dù cố ngồi thiền kềm cho nó được yên định, nó cũng không yên định được. Nó vì vậy cho nên mình phải cố gắng, phải kềm chế nó. Người mà ưa cái tâm tán loạn nó giống như con voi sai mà không có câu móc, như con lạc đà mà không có dây mũi thì không thể nào kềm chế được. Vì vậy cho nên phải giữ thân miệng tâm bớt dao động một chút. Đó là cái nhắc nhở về phần dao động. Đây có bài kệ: đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình bát vào xóm xin ăn, vì sao lại ưa thích dao động, buông lung ý mất cả lợi lành. Đây là nhắc cái người tu, người xuất gia. Chúng ta đã cạo tóc, đã mặc áo nhuộm, rồi ôm bình bát đi vào trong xóm thích thực, tại sao mà lại ưa thích dao động, buông lung ý của mình, mất hết tất cả lợi lành. Vì vậy cho nên hạn chế, bớt dao động ha. Đã mất pháp lợi, lại mất cả cái vui ở đời, biết lỗi ấy rồi phải gấp đuổi nó. Như vậy thì phải đuổi dẹp cái dao động. Nếu dao động không, chưa thành che đại, phải có hối hận mới thành. Vì sao? Vì khi dao động là còn ở ngoài, trong khi nhập định mới hối hận việc làm trước, lo rầu che đậy cái tâm tính. Hối hận có hai thứ: một là nhân dao động sao mới sanh hối hận, hai là người đã gây tội trọng thường ôm lòng sợ hãi. Mũi tên hối hận cắm sâu vào tim, khó mà nhổ ra. Ở đây sở dĩ mà dùng hai thứ này, dao động và hối hận chung làm cái thứ tư, là bởi vì dao động với hối hận nó đi theo nhau. Tôi nói thí dụ như chúng ta lúc chưa tọa thiền, cái thì nói chuyện với bạn bè huynh đệ, khi nói chuyện cái hứng, ban đầu nói chuyện đạo đức, hồi cái nói chuyện gì, nói chuyện thế gian, rồi một hồi cái nói tùm lum hết trơn, chuyện bên Tây bên Tàu gì cũng biết, cũng nói biết rồi, nó từ cái tốt lần lần tới cái xấu à, rồi nói cho đã cái miệng, tới lúc vô ngồi thiền, ngồi thiền cái nhớ lại sao chiều mà nói chi vậy, nói đó là chuyện tào lao không đúng mà cứ nói đó, người ta cười tự dân. Lúc đó là sanh ra cái gì? Hối hận. Như vậy thì từ cái dao động không làm chủ được, cho nên tới giờ tu cái nó sanh ra hối hận. Mà hối hận thì lúc đó nó tại sao mình lại nói bậy, tại sao mình lại nói những cái lời không có được nhã, vân vân. Cứ nhắc tới nhắc lui thì tâm nó định không đó, cho nên hối hận thì tâm không được định. Còn cái hối hận này thêm một điều thứ hai nữa, là người đã gây tội trọng thường ôm lòng sợ hãi đó. Rồi mũi tên hối hận cắm sâu vào tim, khó mà nhổ ra. Bởi vì có những người lúc chưa biết tu, họ làm những điều tội lỗi lớn, rồi tới khi mà ngồi thiền cái nhớ lại những tội lỗi đó, rồi hối hận tại sao mình làm điều đó, điều tội lỗi tại trời vậy mà dám làm, vân vân. Từ cái nghĩ đó rồi đâm ra cái buồn bực, làm cho cái tâm nó bất an, thì như vậy cái hối hận đó là cái gốc để làm cho tâm mình nó mờ mịt. Nhưng mà nói đây thì tôi nói rộng một chút. Thường thường ở trong cái phương pháp sám hối, dạy chúng ta làm lỗi rồi thì phải sao? Phải biết hối hận để mà chừa lỗi. mà tại sao trong lúc này lại không cho mình hối hận? Bởi vì khi mình làm lỗi, mình biết hối hận rồi mình đi sám hối với cái người mình đã làm lỗi đó, để cho họ tha thứ, cho lòng mình khỏi cắn rứt thì được. Còn nếu mình làm lỗi, mình không có sám hối với người ta, không xin lỗi người ta, mà rồi tới ngồi thiền cứ nhớ, nhớ rồi bức rứt trong lòng, thì cái đó là cái bệnh đó. Quý vị nhớ cho thật kỹ, cũng cái hối hận mà một cái tốt, một cái bệnh, chứ không phải nói vậy rồi từ đây vì sao làm gì vấy không có hối hận, cứ làm mãi thì cái đó nguy. Đó. Cho nên biết cho thiệt rõ cái ý nghĩa này. Bây giờ có bài kệ để mà quở trách về hối hận. Không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Đó. Cái việc không nên làm mà mình làm, cái việc nên làm mình không làm, lửa hối hận nó thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Cái việc nên làm mà không nên làm mà làm, thí dụ như người nào đó biết quy y thọ năm giới rồi, mà hôm nào đó có bạn bè rủ uống rượu, thì cái uống rượu anh nên làm hay không? Mình thọ giới rồi, không nên làm, mà người ta rủ vui quá cái vô uống, uống rồi cái tới về nhà cái hối hận, vậy mình phạm giới rồi. Đó, thì cái đó là không nên làm mà làm, còn nên làm mà không làm. Thí dụ như quý vị thấy có một người tật nguyền hoặc là người nghèo đói, họ đang khổ sở cùng cực, mà trong túi mình có tiền, lẽ ra thấy vậy thì mình giúp, mà khi người ta than rên mình, thấy mình đi phớt lờ, mình đi qua là tối ngồi lại cái hối, rồi sao cái đó đáng làm mà mình không làm. Như vậy đó, thì việc không nên làm mà làm, việc nên làm mà không làm là như thế đó. Như vậy đó là khiến cho có cái hối hận, mà hối hận thì nó làm cho mình mất cái tâm thanh tịnh, phải đọa đường ác. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, không nên thường nhớ mãi. Đó. Ở đây dạy rằng khi chúng ta có lỡ phạm tội với ai thì chúng ta nên hối hận, đối trước người đó mình sám hối, mà sau khi sám hối rồi thì tâm mình nó giải trừ, không có lo phiền nữa, chứ đừng có ôm ấp sám hối rồi mình cứ nhớ hoài, thì cái đó cũng là cái tai họa, khiến cho lúc mình ngồi tu không được yên. Cho nên nó hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, tức là như vậy đó là tâm mình được an vui. Không nên thường nhớ mãi, không nên cứ nhớ cái chuyện đã làm trước, nhớ hoài không được. Nếu có hai thứ hối, hoặc nên làm không làm, không nên làm lại làm, ấy là tướng kẻ ngu. Đó. Nếu mà ai có hai cái hối hận, thấy cái việc không nên làm mà lại làm, hoặc là việc nên làm mà không chịu làm, đó là cái tướng ngu đó. Như vậy cho nên cái người thông minh, người sáng suốt, cái gì đáng làm thì thấy cái làm liền, còn cái gì không đáng làm thì không làm, thì đó mới gọi là thông minh, sáng suốt. Chứ còn nếu mà cái đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, đó là ngu mê. Vì không tâm hối hận, không nên làm lại làm, những việc ác đã làm, không thể bảo không làm. Đó. Bởi vì cái người không có biết hối hận, cho nên cái chuyện không nên làm mà lại làm, rồi những việc ác đã làm rồi, không thể bảo không làm. Bởi vì những cái gì tội, những cái gì ác mà chúng ta đã tạo rồi, cái đừng có nói rằng Phật dạy không nên hối hận, cái mình nói thôi giờ tôi bỏ qua hết rồi, tôi không nhớ gì nữa hết á. Như vậy thì hồi đó làm khổ cho bao nhiêu người, bây giờ cái mình nói tôi không có gì hết, tâm tôi êm lắm, tôi không nhớ gì, được không? Nghĩa là dù cho mình bỏ qua, nhưng mà cái gì đã làm thì không thể mất được. Vì vậy mình phải hiểu cho rõ, chúng ta hối là để chúng ta thành tâm sám hối chừa cải, chứ không phải chúng ta nói rằng không nên hối hận rồi mặc tình, không có chịu bỏ, không có chịu tu, thì cái đó là cái không được. Đó là cái xả cái nghi, cái dư động và hối hận rồi. Đây là đến cái thứ năm, xả nghi ngờ. Ở đây là một vấn đề tôi phải nói rộng một chút để cho quý vị hiểu, chứ nhiều khi quý vị sẽ thấy nó có cái gì mâu thuẫn ở trong nhà thiền. Ở đây thì bảo bỏ nghi ngờ, nhưng mà trong thiền học thì lại có cái câu đa nghi thì đa ngộ. Như vậy thì sao? Bên nào trúng? Nghi nhiều thì ngộ nhiều, còn đây thì phải bỏ cái nghi ngờ. Đó, quý vị phải hiểu cái này cho nó kỹ. Bởi vì cái nghi ngờ ở đây thì có giải thích rõ, thôi để tôi giải thích rồi tôi sẽ dẫn cái bên nhà thiền tại sao đa nghi đa ngộ. Xả nghi ngờ, do nghi che đậy tâm, đối trong chánh pháp không khởi lòng tin, vì không tin tâm nên ở trong Phật pháp không được chi cả. Ví như người vào núi vàng mà không có tai nên không thể lấy được, nhưng nghi rất nhiều tai hại, không riêng gì chướng định. Nay nói về chướng định, nghi có ba thứ. Ở đây trước hết nói rằng người nghi, nghi là không có lòng tin đối với chánh pháp. Đối chánh pháp là không có lòng tin, thì tức là dù ở trong Phật pháp cũng không được gì hết. Đó, ví dụ như người đến núi vàng mà họ không có tai thì họ không được một mảnh vàng nhỏ nữa, đừng nói nữa là nhiều. Nhưng mà nghi cái chia ra ba thứ đây. Một, A là nghi mình, nghĩ rằng ta là kẻ ngu tối, tội chướng nặng nề, không phải như những bậc kia. Tự khởi nghi như thế, pháp thiền định không thể phát sanh. Nếu muốn tu thiền định, chớ có khinh mình, vì căn lành nhiều đời trước đâu thể lường được. Cái này là cái rất là quan trọng. Bởi vì có nhiều người mặc cảm rằng ta là cái người tội chướng nặng nề, tu hành không có thể tiến nổi. Bởi nghĩ như vậy cho nên rồi không có cố gắng tu. Bởi không có cố gắng tu cho nên làm sao mà đạt được kết quả tốt. Như vậy thì quý vị thấy cái sự tu hành, chúng ta phải có một cái nhìn. Mà cái nhìn đó, ở đây tôi nói xa, ở trong kinh một chút. Như trong kinh Phật có chỗ Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Như vậy là để khuyến khích chúng ta cái gì? Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Để khuyến khích rằng nếu Đức Phật Ngài tu thành Phật, mà Ngài là con người như chúng ta mà tu thành Phật, thì chúng ta là con người như Ngài, chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không có nghi ngờ. Đó, như vậy để khích lệ chúng ta cố gắng mà tu. Đó. Như vậy thì cái câu nói đó đối với chúng ta dễ thấy, dễ hiểu, dễ nhận. Nhưng mà có một câu nói khác. Có chỗ Đức Phật nói rằng ta thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Dễ tin không? Như vậy thì đã thành Phật sao còn ngồi đây, còn cãi phải cãi quấy với nhau đây đó. Thì cái điều đó quý vị có thể tin được câu Phật nói không? Bởi vì e sợ rằng tất cả chúng ta không cố gắng tu, nghĩ rằng chỉ có Phật làm được, chúng ta làm không được. Cho nên Ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là các ngươi cố gắng tu như ta, rồi các ngươi cũng sẽ thành Phật như ta. Đó. Nhưng mà chỗ khác Ngài nói Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Cái câu đó nghe thật là nó trái với cái lẽ thực của mình biết, mình thấy. Như câu đó nói để làm gì? Bởi vì thành Phật là giác ngộ, mà giác ngộ được viên mãn thì gọi là thành Phật. Mà giác ngộ thì từ đâu mà giác ngộ? Từ nơi cái tâm của chính mình, của mỗi người. Ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà tôi gọi đó là cái vô sư trí đó. Ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà trong kinh thì gọi là tánh giác, trong nhà thiền gọi là vô sư trí. Ai cũng đã có cái đó sẵn. Mà tánh giác tức là Phật. Bởi có tánh giác cho nên Phật tu thành Phật. Chúng ta có tánh giác, chúng ta tu cũng thành Phật. Đó là nói cái chiều thuận. Mà quý vị nghĩ tánh giác là Phật, như vậy thì ai cũng có tánh giác thì có ai không phải Phật không? Mà đã có sẵn tánh giác từ thuở nào chứ không phải mới có ở đây. Thì như vậy nếu nhìn về mặt tánh giác thì quý vị sao? Quý vị Phật hết trơn rồi, phải không? Đó là một cái điều để thấy rằng mọi người chúng ta thực là vinh hạnh đã mang sẵn ông Phật mà không chịu nhận mình là Phật, mà cứ ưa làm phàm phu à, phải không? Mình đã có sẵn ông Phật mà không nhận mình Phật, mà cứ nhận mình là phàm phu, rồi than thở, rồi kêu la, rồi cầu xin đủ thứ hết. Chứ nếu nhận mình có ông Phật thì không có cần phải cầu xin ở đâu, không có cần than thở gì hết, mà chúng ta chỉ khéo quay lại tìm lại cho ông Phật mình hiện ra là đủ rồi. Như vậy nói tất cả chúng ta đều đã thành Phật là để chỉ rằng nơi mọi người đã có tánh giác, mà đã có tánh giác thì đã thành Phật chứ còn gì nữa. Nhưng mà sở dĩ làm chúng sanh là tại quên, phải không? Đó cũng như trong kinh Pháp Hoa đó, nói cái người sai đi nghèo khổ đi tìm người bạn, bạn giàu quá, gặp bạn là bạn thấy nghèo khổ thương, mà vì có việc phải đi xa gấp, cho nên rồi đãi cơm rượu ăn nhậu xong anh sai chưa, cái người bạn mắc việc phải đi xa, thôi lấy viên ngọc minh châu quý nhét trong túi áo cho anh, để nghĩ rằng mai chiều anh tỉnh thì anh rờ túi áo rồi có viên ngọc, thì lúc đó đeo ngọc ra anh bán ra anh giàu rồi. Thì như vậy giúp bạn cách tốt lành. Nhưng mà khổ, có viên ngọc trong túi áo mà anh sai tới chừng tỉnh là anh cũng ngỡ là anh như hồi xưa, không biết mình có hòn ngọc trong cái túi áo. Bởi vậy mình cũng cứ ăn mài suốt năm này qua năm nọ. Tới chừng người bạn gặp lại thì sao? Mới chỉ tại sao anh kỳ lạ vậy? Tôi đã cho viên ngọc quý rồi, để trong túi áo anh mà tới giờ anh còn đi ăn mài. Chừng đã sực lại mò túi áo với con viên ngọc, thì từ đó về sau hơi khổ, hơi nghèo. Như vậy thì có sẵn mà quên, phải không? Bây giờ quý vị thích quên là thích nhớ. Đó. Thì chúng ta có ngọc sẵn, có tánh giác sẵn, nói cái khác là có ông Phật sẵn, mà bây giờ quên làm chúng sanh. Thì từ cái có mà quên, quên là đương đi lang thang. Bây giờ trở lại nhớ, cái quên và cái nhớ xoay trở chừng bao lâu? Chừng mấy phút. Đó. Nghĩa là viên ngọc trong túi mà mình quên. Bây giờ chỉ cái mình sực nhớ lại cái, mình nắm giờ cái nắm trúng viên ngọc liền, thì chỉ trong một ít giây đồng hồ thì mình đã thành người tỉnh rồi. Vậy tu dễ hay sao? Bởi vì nghe trong kinh nó tu tới ba vô số kiếp ngán quá, cho nên Phật mới nói cho mình biết cái sẵn có của mình, chỉ một phen nhìn lại nhớ lại thì được. Cho nên thường thường từ chuyên môn trong trong kinh ấy, hồi đầu thị ngãn đó, nó là quay đầu lại, tức là bờ bên kia chứ không đâu hết đó. Cho nên nó tu dễ như trở bàn tay. Giờ quý vị thấy nhớ với quên, nếu mà quên thì lao mình trong luân hồi sinh tử, nếu mà nhớ thì liền đó là có ông Phật. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Nên nhớ hay nên quên? Nên nhớ thì phải tu. Còn nếu chịu quên thì cứ thả đó mà đi, phải không? Như vậy cho nên cái tu là một cái chuyện là nó quá là gần gũi, nó quá là thực tế, mà người ta lại không biết, cứ tưởng cái gì xa, xa vời. Đó, tôi nói vậy để cho quý vị thấy, đừng có nghi mình nữa, phải không? Mình có khả năng thành Phật, mình đủ cái tánh giác như Phật, chỉ vì mình quên thôi. Như vậy thì không nên nghi mình. Đến cái thứ hai là nghi thầy. Nghi thầy ấy tướng mạo quay nghi như thế, chính còn chưa có đạo đức thì làm sao giải tha được. Khởi nghi mạn như thế, tức là chướng ngại định, muốn trừ được bệnh này, như trong các luận Ma Ha Diễn, tức là luận Đại Thừa dạy, ví như trong đãi gia thúi mà có định vàng, vì ham vàng ta không thể bỏ cái đãi thúi. Người tu cũng như thế, thầy tuy chưa hoàn toàn thanh tịnh vẫn tưởng như Phật. Đó. Cái chỗ này nghi thầy là cái vấn đề cũng hơi khó đó, bởi vì Phật tử mình có những cái hay mà rồi cũng có dở, nó nằm ở bên đó. Hay là lựa thầy nữa hả, lựa thầy cho xứng đáng, mà nhiều khi mình cứ mang trong cái tâm tư tưởng tượng ông thầy giống như ông Phật vậy đó. Ông Phật hồi xưa làm sao, ông thầy mà mình tìm á, ông thầy lý tưởng nó cũng giống như ông Phật hệt vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong cái thời này mà tìm ông thầy giống như ông Phật thì tìm được không? Cho nên ôm cái lý tưởng thấy ông thầy như ông Phật thì tìm hoài không có, rồi lấy Phật làm mẫu thì thấy ông thầy thiếu cái này, ông kia thiếu kia, chưa giống như ông Phật, khen mình rồi không có ông thầy nào hết trơn, không chấp nhận ông nào hết. Mà không chấp nhận người nào hết thì làm sao ai hướng mình tu, hướng dẫn mình tu? Thì rốt cuộc rồi mình có cái nhìn rất là kỹ đúng, nhưng mà khắt khe quá, rốt cuộc không có thầy, không có thầy thì hết tu. Đó là một cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai thì lại dễ giải quá. Miễn ai cạo đầu mặc áo vàng, cái À, được, ông thầy tu rồi đó, nói gì cũng nghe hết trơn, thì cái đó cũng là cái hại, phải không? Như vậy thì nhiều người họ trá hình người tu, rồi họ lường gạt mình bị mắc kẹt. Cho nên phải có cái trung hòa, đừng có nghiêng một bên, nghiêng về khắc khe thì tìm không ra thầy. Mà nếu thừa nhận cái cẩu thả quá thì nó cũng có thể đi lệch đường, bị người ta gạt nữa. Thì ở đây dạy rằng nếu ông thầy mà chưa có phải đúng như lý tưởng của mình, nhưng mà mình cứ xét ổng hiểu được đạo lý, ổng biết được đường lối tu, dạy mình tu thì đó là tốt rồi. Ví như là trong cái đại gia hôi thối mà có chứa một thoi vàng ở trong đó, thì vì sợ dơ cái tay mà không thò vào túi lấy vàng, hay là chấp nhận tay dơ một chút mà thò vào lấy được vàng đó, thì mình chấp nhận ông thầy vừa phải thôi, mà mình còn được tu, mình còn tìm được đạo lý, hơn là mình khắc khe quá không có gì hết đó. Hiểu vậy thì mới thấy chúng ta đừng có nên cố chấp, mà cũng đừng có nên quá dễ dãi, rồi nó sanh ra cái lạc lầm. Đó là cái nghi thứ hai.